cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giới thiệu sách Sáng Thế Ký. Sách Sáng Thế Ký là một trong hai sách quan trọng của Kinh Thánh. Sách Sáng Thế Ký mở đầu Cũ Ước và sách Matthew mở đầu Tân Ước. Đây là hai sách căn bản để có thể hiểu toàn bộ Kinh Thánh. Trước khi bắt đầu học sách này, tôi xin mời các bạn đọc xuyên qua sách Sáng Thế Ký một lần. Nếu các bạn gặp khó khi làm điều này vì những việc khác xen vào, các bạn có thể đọc mỗi lần một phần. Do vậy, nếu các bạn có thể đọc xuyên qua suốt cả Kinh Thánh một lần, thì tốt hơn, ít lợi hơn. Để tôi cho các bạn cái nhìn tổng quát về sách Sáng Thế Ký này. Có những điều mà các bạn cần chú ý trong sách Sáng Thế Ký vì nó rất quan trọng trong toàn bộ Kinh Thánh. Sách Sáng Thế Ký xác nhận về những điều khởi đầu như sự sáng tạo, đàn ông, đàn bà, tội lỗi, ngày thứ bảy, hôn nhân, gia đình, lao động, khai hóa, nông nghiệp, sự giết người của lễ dân, chủng tộc, ngôn ngữ, sự cứu chuộc và thành phố. Các bạn cũng tìm thấy những cụm từ lặp lại nhiều lần, thí dụ như những dòng dõi của, diễn tả rất thường xuyên trong sách về những gia đình trong lịch sử đầu tiên. Điều này rất quan trọng cho chúng ta, bởi vì chúng ta cũng ra từ những gia đình đầu tiên này. Có nhiều nhân vật được diễn tả cho chúng ta, cho nên có người gọi sách Sáng Thế Ký là sách của những danh nhân như là Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, cộng với những người quan hệ với họ như Lot, Abimelech, Potiphar, Pharaoh. Cũng trong sách này, chúng ta thấy đề cập đến giao ước, nó thường xuyên xảy ra giữa Chúa và các tổ phụ, đặc biệt là Abraham. Bàn thờ cũng là đề tài nổi bật trong sách này. Sự ghen ghét trong gia đình cũng được tìm thấy. Ai Cập cũng được nói đến trong sách này, mà không có sách nào khác được đề cập nhiều như vậy. Sự đoán phạt tội lỗi cũng được đề cập và những bằng chứng về sự ban cho, sự cung cấp. Khi chúng ta đọc bài sách Sáng Thế Ký, chúng ta cần giữ những điều này trong trí. Chúng ta nên có một cái nhìn toàn diện trước khi đi đến từng phần. Đối với học sinh sinh viên, có hai phương cách để nghiên cứu Kinh Thánh. Một là nhìn từ xa, hai là nhìn gần. Trước tiên các bạn cần có tầm nhìn từ xa để thấy tổng quát. sau đó nghiên cứu gần một cách chi tiết. Một người giảng rất nổi tiếng trước đây ở Anh Quốc, ông Robinson, đã viết một điều mà tôi muốn để lại trong tâm trí và tấm lòng của con dân Đức Chúa Trời hôm nay. Chúng ta đang sống trong thời đại của sách vở. Sách vở được phát hành từ những nhà xuất bản nhiều vô số. Chúng ta thường đọc các sách hướng dẫn giáo khoa, các sách văn kiện, sách dưỡng linh, sách phê bình và sách về Kinh Thánh, về Tin Lành và tất cả những sách này rất hay. Nhưng có bao nhiêu thời gian mà chúng ta đã dành cho chính Tin Lành? Chúng ta thường bị cám dỗ tưởng tượng rằng mình sẽ trở nên tốt hơn bằng cách đọc những lời phát biểu hiện nay về lẽ thật mà chúng ta thấy thích ứng, bởi vì nó được trình bày cho chúng ta trong khuôn mẫu và theo nền giáo dục của chúng ta, hay theo những phần liên hệ làm cho chúng ta cảm thấy quen thuộc. Nhưng những điều tốt lành mà chúng ta thâu nhập thì không được vào sâu trong tâm khảm của mình và trở nên sở hữu lâu dài. Thật là tốt nếu chúng ta ý thức được cách đơn giản rằng sẽ không có gì có giá trị khi chúng ta đạt được sự thành công, nhưng không bằng lòng vào chính năng lực của mình có. Những sự thật lớn lao của thiên nhiên không thể ban cho chúng ta trong những hình thức dễ dàng nắm lấy. Kho tàng ân điển phải được tìm kiếm với tất cả năng khiếu và sinh lực. Đó là đặc tính của một người tìm ngọc châu tốt. Tôi thấy lời phát biểu này rất là tốt lành, bởi vì tôi tin rằng chính Kinh Thánh sẽ nói với lòng chúng ta trong một phương cách mà những sách khác không thể làm. Kế tiếp chúng ta để ý tìm hiểu đến sự phân chia những phần chính yếu của sách Sáng Thế Ký. Nếu sách Sáng Thế Ký được chia làm hai phần, các bạn sẽ chia như thế nào? Chú ý là 11 đoạn đầu liên kết với nhau, và kể từ đoạn 12 xuyên suốt phần còn lại của cả sách, chúng ta tìm thấy một phần hoàn toàn khác biệt. Phần thứ nhất, từ sáng tạo đến Abraham. Phần thứ hai, từ Abraham đến Joseph. Phần thứ nhất đề cập đến những đề tài chính, mà những đề tài này liên hệ đến tâm trí và sự suy nghĩ của con người trong thời đại của chúng ta. Chẳng hạn như sự sáng tạo, sự sa ngã, nước lục, tháp Ba Bên. Phần thứ hai liên hệ đến nhiều nhân vật. Abraham là người của đức tin. Isaac được kể là con yêu mến. Jacob là con của sự lựa chọn và uốn nắn. Joseph với sự đau khổ và vinh quang. Đây là sự phân chia chính. Còn sự phân chia khác cũng quan trọng hơn, đó là sự phân chia theo thời gian. 11 đoạn đầu bao gồm khoảng thời gian ít nhất là 2.000 năm hoặc hơn. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng phần đầu của sách Sáng Thế Ký có thể bao gồm tất cả khoảng thời gian nào mà trong quá khứ chúng ta từng thích ứng vào những quan niệm riêng về thời gian của các bạn. Ít nhất chúng ta cũng biết là 11 đoạn đầu của sách này bao gồm thời gian ít nhất là 2.000 năm. Nhưng phần thứ nhì, 39 đoạn chỉ gồm có 350 năm. Thật ra, khởi đầu sách Sáng Thế Ký đoạn 12 chạy suốt đoạn đường Cũ Ước và Tân Ước, thời gian tổng cộng là 2.000 năm. Vì thế, liên hệ đến thời gian xa nhất, phân nửa thời gian đầu của Kinh Thánh bao gồm 11 đoạn đầu của sách Sáng Thế Ký. Điều này gợi trong tâm trí và lòng của các bạn rằng Đức Chúa Trời có những ý định khi cho chúng ta phần thứ nhất này. Bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời nhấn mạnh vào phần thứ nhất này hay phần còn lại của cả Kinh Thánh không? Có bằng chứng nào Ngài nhấn mạnh ở phần sau không? Trong phần đầu đề cập đến vũ trụ và sự sáng tạo, nhưng về phần sau đề cập đến con người, đến quốc gia và giới Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời chú ý nhiều đến Abraham hơn là Ngài chú ý đến sự việc tạo dựng nên vũ trụ. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời chú ý đến các bạn nhiều hơn và Ngài kể các bạn có giá trị hơn cả một thế giới vật chất. Để tôi giải thích thêm điều này. 89 đoạn đầu của 4 sách Tin Lành, chỉ có 4 đoạn đầu bao gồm 30 năm trong đời sống của Chúa Giêsu. 85 đoạn sau bao gồm 3 năm sau cùng đời sống của Ngài. Và 27 đoạn này bao gồm 3 ngày sau cùng của đời sống Ngài trên đất. Nơi đâu mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời tỏ bày sự nhấn mạnh nhiều nhất? Tôi tin rằng các bạn sẽ đồng ý là sự nhấn mạnh ở phần chót 8 ngày sau cùng của Chúa Giêsu bao gồm 27 đoạn. Các đoạn này bao gồm điều gì? Các đoạn này đề cập đến sự chết, sự chôn, sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Đây là phần kỹ thuật của Tin Lành. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sách Tin Lành mà chúng ta tin rằng Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi chúng ta và sống lại cho sự công bình. Tôi có thể nói rằng 11 đoạn đầu của sách Sáng Thế Ký giới thiệu cả Kinh Thánh và chúng ta nhìn chúng trong cách này. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta đi lướt qua 11 đoạn đầu, nhưng chúng ta sẽ để nhiều thời giờ học hỏi chúng. Sáng Thế Ký có thể xem là hạt giống, vì tại nơi đây chúng ta tìm thấy sự khởi đầu, căn nguyên sự sanh ra của mọi tạo vật. Sách Sáng Thế Ký giống như cái búp của bông hồng đẹp, nó nở ra những phần còn lại của cả Kinh Thánh. Cách phân chia tốt nữa của sách Sáng Thế Ký là phân chia theo thế hệ của từng gia đình. Trong đoạn 1 đến đoạn 2 câu 6 nói đến thế hệ của trời và đất. Đoạn 2 câu 7 đến đoạn 6 câu 8 nói về thế hệ của Adam. Đoạn 6 câu 9 đến đoạn 9 câu 29 nói đến thế hệ của Noe. Đoạn 10 câu 1 đến đoạn 11 câu 9 nói đến thế hệ con cháu của Noe. Đoạn 11 câu 10 đến đoạn 11 câu 26, thế hệ của các con trai của Sem. Đoạn 11 câu 27 đến đoạn 25 câu 11, thế hệ của Tha-rê. Đoạn 25 câu 12 đến đoạn 25 câu 18 nói đến thế hệ của Ít-ma-ên. Đoạn 25 câu 19 đến đoạn 35 câu 29 nói đến thế hệ của Y-sắc. Đoạn 36 câu 1 đến đoạn 37 câu 1 nói đến thế hệ của Ê-sau. Đoạn 37 câu 2 đến đoạn 50 câu 26 nói đến thế hệ của Gia-cốp. Tất cả những thế hệ này của sách Sáng Thế Ký cho chúng ta thấy đây là những sách của gia đình. Sách Sáng Thế Ký là sách có nhiều ngạc nhiên. Nó giúp chúng ta nhìn thấy từ quan điểm này. Giờ đây, chúng ta để ý đến dàn bài về những điểm chính yếu. Trong sách Sáng Thế Ký, chia ra làm hai đề tài lớn. Thứ nhất, tội lỗi vào trong thế gian, đoạn 1 đến đoạn 11. Và thứ hai, chuẩn bị cho sự đến của Đấng Cứu Thế cho nhân loại, từ đoạn 12 cho đến đoạn 50. Bây giờ chúng ta cùng để ý đến phần thứ nhất, tội lỗi vào trong thế gian. Sự sáng tạo được đề cập trong đoạn 1 và đoạn 2. Trong sự sáng tạo này, đề cập đến trời và đất, trái đất vô hình và trống không, trong đoạn 1 câu 2. Tiếp tục về sự sáng tạo, từ đoạn 1 câu 3 cho đến đoạn 2 câu 25. Ngày thứ nhất dựng nên sự sáng, ngày thứ hai dựng nên khoảng không, ngày thứ ba dựng nên đất khô và cây cỏ, ngày thứ tư dựng nên mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, ngày thứ năm dựng nên súc vật, ngày thứ sáu dựng nên các vật sống và con người, ngày thứ bảy là ngày nghỉ. Và trong phần chót của đoạn này tóm lược sự tạo dựng con người. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về sự sa ngã trong đoạn 3 đến đoạn 4. Cội rễ của tội lỗi là nghi ngờ và không vâng lời Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy kết quả của tội lỗi. Chúng ta cũng đề cập đến cơn nước lục ở trong đoạn 5 đến đoạn 9. Dòng dõi của Adam, Waset, khởi đầu sự lịch sử của con người, tiểu sử về dòng dõi của Adam trong đoạn 5. Nguyên nhân nước lục và việc đóng tàu trong đoạn 6. Sự đoán phạt của nước lục trong đoạn 7. Sau cơn nước lục trong đoạn 8. Khởi sự giai đoạn mới trong đoạn 9. Chúng ta cũng tìm hiểu và thấy về tháp Ba Bên, sự lộn xộn tiếng nói, ở trong đoạn 10 và đoạn 11. Các con trai của Noe được đề cập trong đoạn 10 và tháp Ba-bên được đề cập trong đoạn 11. Phần thứ hai của sách Sáng Thế Ký nói đến sự chuẩn bị cho sự đến của đấng cứu chuộc nhân loại, từ đoạn 12 đến đoạn 50. Abraham, tổ phụ của đức tin, từ đoạn 12 đến đoạn 23. Phát triển đức tin qua 7 lần hiện ra của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kêu gọi và phán hứa với Abraham, hay ban đầu còn gọi tên là Abram trong đoạn 12. Abram trở về từ Ai Cập, phân rẽ với Lot. Đức Chúa Trời hiện ra lần thứ ba trong đoạn 13. Chiến tranh đầu tiên, Abram giải cứu Lot, thầy tế lễ đầu tiên. Abram được Chúa chúc phước bởi Melchizedek. Đức Chúa Trời tỏ bày sự trọn vẹn hơn với Abraham trong đoạn 14, tái xác nhận lời hứa trong đoạn 15. Sự không tin của Sarah và Abraham, Ismael được sanh ra trong đoạn 16. Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham, xác chứng lời hứa sanh con trai trong đoạn 17. Đức Chúa Trời tỏ bày sự hủy diệt thành Sodom cho Abraham. Abraham cầu thay cho dân chúng, đoạn 18. Thiên sứ cảnh tỉnh Lot, Lot rời bỏ Sodom. Đức Chúa Trời hủy diệt thành phố và đồng bằng, trong đoạn 19. Abraham phạm tội nữa, quan hệ của Gera và Sarah, trong đoạn 20. Isaac được sanh ra, Aga và Ishmael bị đuổi đi. Abraham ở Beersheba trong đoạn 21. Đức Chúa Trời bảo Abraham dâng Isaac. Đức Chúa Trời ngăn cản, tái xác nhận giao ước với Abraham đoạn 22. Sarah qua đời. Abraham mua đất ở Makeba làm mộ địa đoạn 23. Isaac là con yêu mến. Từ đoạn 24 đến đoạn 26. Sự lựa chọn cô dâu đối chiếu đấng Christ và hội thánh. Abraham cử đầy tớ tìm vợ cho Isaac. Rebecca được chọn làm vợ trong đoạn 24. Abraham chết. Sự sanh đôi Esau và Jacob. Esau bán quyền trưởng nam trong đoạn 25. Đức Chúa Trời xác chứng giao ước với Isaac. Isaac nói dối quan hệ với Rebecca. Isaac đào giếng ở Gera. Đoạn 26. Về Jacob được đề cập ở trong đoạn 27 đến đoạn 36. Jacob là người mà Chúa yêu thương và sửa phạt, uốn nắn. Jacob và Rebecca đồng mưu cướp phước hạnh của Esau, đoạn 27. Jacob rời nhà, tại Bê-tên Đức Chúa Trời hiện ra với ông, tái xác nhận giao ước với Abraham trong đoạn 28. Jacob tại Charan gặp Ra-chên và cậu Lê-ban làm việc để cưới Ra-chên, bị tráo hôn và cưới Lê-a, đoạn 29. Các con của Gia-cốp được sanh ra. Gia-cốp chuẩn bị rời La-ban. Gia-cốp được trả công, đoạn 30. Gia-cốp chạy khỏi Charan. La-ban bắt kịp. Gia-cốp và La-ban lập giao ước, đoạn 31. Khủng hoảng trong đời sống của Gia-cốp. Jacob giật lộn với thiên sứ. Tên Jacob được đổi thành Israel, đoạn 32. Jacob gặp Esau. Jacob hành trình về Shechem, đoạn 33. Tội lỗi trong gia đình Jacob. Dina bị làm nhục. Các anh của Dina trả thù, giết người Hemo, đoạn 34. Jacob trở về Bê-tên. Ra-chên chết ở Bethlehem. Isaac chết ở Hebron. Đoạn 35. Gia đình của Esau trở thành quốc gia Edom, đoạn 36. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về Joseph, được kể là người đau khổ và vinh hiển, từ đoạn 37 đến đoạn 50. Jacob kiều ngụ tại Canaan, Joseph bị bán làm nô lệ, đoạn 37. Tội lỗi và sự xấu hổ của Judah, đoạn 38. Khổ nhục xảy ra tại Ai Cập, từ đoạn 39 đến đoạn 40. Joseph quản trị nhà của Phô-ti-pha, sự cám dỗ và đổ tội của vợ Phô-ti-pha. Joseph bị bỏ tù, đoạn 39. Joseph ở trong tù, giải điềm chim bao cho quan tủ chánh và quan thượng thiện, đoạn 40. Được cất lên cao tại Ai Cập. Từ đoạn 41 đến đoạn 48, Joseph giải mộng cho Pharaon, được làm người cai trị Ai Cập, kết hôn với Asnath, Manasseh và Abraham được sanh ra. Jacob sai 10 con trai xuống Ai Cập mua ngũ cốc. Joseph nhìn biết, Simeon bị giữ lại, đem ngũ cốc về nhà, tiền được hoàn lại, trong đoạn 42. Jacob sai các con xuống Ai Cập lần nữa, Benjamin cùng đi, Joseph tiếp đãi các anh, nhưng không tỏ bài chính mình, đoạn 43. Joseph cho các anh về nhà, bị bắt vì chén vàng tìm thấy trong bao của Benjamin. Judah xin tha cho Benjamin, đoạn 44. Joseph tỏ thật chính mình, anh em đoàn tụ, mời Jacob và gia đình xuống Ai Cập, đoạn 45. Gia đình Jacob 70 người xuống Ai Cập, Jacob và Joseph đoàn tụ, đoạn 46. Jacob và các anh em Joseph cư ngụ tại Goshen, ra mắt Pharaon, cơn đói kém buộc dân chúng bán đất cho Joseph và Pharaon. Joseph hứa chôn Jacob ở Canaan, đoạn 47. Jacob chúc phước cho các con Joseph trước khi chết, đoạn 48. Sự chết và sự chôn của Jacob và Joseph trong đoạn 49 và 50. Jacob chúc phước và nói tiên tri cho 12 người con, đoạn 49. Jacob chết và chôn tại Canaan. Joseph chết và chôn tại Ai Cập. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về sách Sáng Thế Ký và vị trí của nó trong toàn bộ Kinh Thánh. Đây là sách quan trọng khởi đầu Kinh Thánh. Chúng ta sẽ học chi tiết hơn trong những kỳ sắp tới. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, sẽ dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật. Đây là quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký. Tôi xin mời gọi các bạn đồng hành với chúng tôi để chúng ta cùng học xuyên suốt quyển Kinh Thánh này. Và khởi đầu là sách Sáng Thế Ký. Nếu các bạn cùng với tôi học được sách Sáng Thế Ký để biết được sự bắt đầu, chúng ta sẽ hiểu được những phần kế tiếp sau, đặc biệt là những phần sẽ được xảy ra ở trong thời kỳ Tân Ước sau này. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.